Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 20 tháng 6, lễ thánh Paulino Nola, giám mục, và chân phước Michelina. Đài phát thanh lòng Chúa thương xót kính mời quý thính giả nghe về tiểu sự của các ngài với giọng đọc của Maria Kim Thúy và Anna Bích Vân.
Thánh Paulino Nola, giám mục. Thánh Paulino sinh tại Bordeaux khoảng năm 355 trong một gia đình ngoại giáo, là một nghị viên La Mã rất giàu có với nhiều đất đai ở Ý, ở Aquitaine và Tây Ban Nha. Cha ngài là một pháp quan. Ngài được thụ huấn với nhà hùng biện và thi sĩ Ausono. Ngài được thừa hưởng rất nhiều đất đai ở Gaulle và Italia. Nhờ đó, ngài trở thành nhà giảng thuyết và văn sĩ nổi tiếng. Của cải cộng với tài năng và nhân đức đã đưa ngài lên địa vị cao trong xã hội. Năm 378, ngài trở nên danh tiếng trước pháp đình và được đặt làm chánh án. Công việc ở pháp đình rất bề bộn, nhưng với tài đức và sự cố gắng không ngừng, Paulino luôn giải quyết mọi vấn đề đúng lúc. Và khi làm xong bổn phận, ngài sang Tây Ban Nha thăm các đồn điền. Khi ở Tây Ban Nha thăm các lãnh địa của gia đình, ngài gặp một thiếu nữ công giáo vừa giàu có vừa sốt sắng đạo đức, tên là Theracia, và hai người đã thành hôn với nhau và được hưởng thêm nhiều đất đai như của hồi môn. Nhờ gương sáng và lời khuyên của người vợ, Paulino xin gia nhập đạo và chịu phép rửa tội ở Bordeaux năm 389. Từ đó ngài sống một cuộc sống hoàn toàn đổi mới. Trước sự chán nản của Ausonio và cơn thịnh nộ của gia đình, ngài và vợ cũng không ngần ngại sống tiết độ, lần lượt bán đất đai và phân phát lợi nhuận cho dân nghèo. Chính ngài chỉ mặc áo quần nghèo khó và ăn chay kham khổ. Một biến cố đau lòng dẫn ngài tới sự thánh thiện lớn lao hơn, đó là cái chết của đứa con trai rất yêu quý. Sau đó, Paulino và Theracia, vợ ngài, quyết định toàn hiến cho Thiên Chúa. Họ giải phóng nô lệ, bán hết của cải và phân phát cho người nghèo. Còn Paulino từ giã nghị trường và năm 394 hay 395 chịu chức linh mục tại Barcelona. Nhưng vì được kính phục ở Tây Ban Nha, nên ít lâu sau, ngài đã ẩn mình sang Nola miền Nam nước Ý. Ngài tận tâm chăm sóc đàn chiên và hàng ngày chuyên cần hy sinh hãm mình cầu nguyện. Còn một ít đất đai ở đây, ngài bán để xây một thánh đường dâng kính Thánh Felicita. Cuộc sống khắc khổ của ngài bị chê cười. Thánh Ambrosio ghi nhận, có nhiều người theo thị hiếu của họ đã không ngạc nhiên gì khi chịu những thay đổi rất kỳ dị. Vậy mà khi có một Kitô hữu quan tâm với sự chọn lành mà thay đổi thói quen của họ, thì họ là lối giận dữ. Thánh Paulino thường nói, Phật lòng người để được lòng Chúa quả là một cuộc chạm trán hồng phúc. Thánh Augustino cũng viết vào thời này, hãy đến Campania, xem con người dòng dõi quyền quý tài ba và giàu có. Hãy xem lòng đại độ mà người tôi tớ Chúa Kitô đã tự thoát để chiếm hữu Thiên Chúa. Hãy xem ngài đã từ khước sự kiêu hãnh để ôm ấp sự khiêm tốn của thập giá thế nào. Để trả lời những người thán phục đời nghèo khó tự nguyện của mình, Thánh Paulino viết, tôi ngạc nhiên khi người ta cho là có công một người mua ơn cứu rỗi đời đời bằng những cái mau tàn, khi người ta ca tụng hắn vì việc đổi đất lấy trời. Ngài kêu gọi mọi người rộng tay bố thí. Sự nghèo khó của anh em là một vốn liếng cho bạn, nếu bạn lo lắng trợ giúp cho người nghèo khó túng thiếu. Và ngài giải thích thêm, một người phải qua sông sẽ bơi tới bờ bên kia nếu biết rũ bỏ áo quần và dùng mọi năng lực để chống lại dòng nước chảy. Dầu vậy còn phải biết tự chế nữa. Hy sinh bên ngoài chẳng đáng kể. Hy sinh mà Chúa đòi chính là sự hy sinh trong lòng. Nhiều người thán phục và muốn bắt chước thánh nhân. Nhà Paulino trở thành một tu viện. Ngài viết một cách đầy thú vị. Chúng tôi tiến tới một đời sống đẹp hơn và khi lột bỏ gánh nặng trần gian, chúng tôi thấy như được gieo vào lòng một cái gì thần linh và được mọc cánh như các thiên thần. Năm 409, Paulino được đặt làm giám mục Nola. chức vị càng cao, trách nhiệm càng nặng. Ngài luôn ý thức trách nhiệm mục tử của mình, nên càng ra sức sống khắc khổ, hy sinh, cầu nguyện nhiều hơn. Dù vậy, thánh nhân còn chưa lấy làm đủ. Ngài còn cậy nhờ các giám mục khác trợ giúp và cầu nguyện cho Ngài chu toàn sứ vụ cao cả của mình, như thư Ngài gửi cho Đức cha Alipio sau đây. Tôi vui mừng và vinh quang trong Chúa, Người là đấng duy nhất và bất biến. Ở khắp nơi, nhờ Thánh Thần, Người hằng làm cho tình yêu của Người hoạt động nơi con cái Người. Người đã đổ Thánh Thần xuống trên mọi người, làm cho kinh thành của Người được vui mừng vì dòng sông tuôn đổ đó. Trong tông tòa của kinh thành ấy, Người đã đặt Đức Cha lên bậc khanh tướng trong dân Người. Và ngay đến tôi, Người cũng đã thương xót kéo lên khỏi nơi hèn hạ và nghèo nàn bụi đất mà cho tôi được chia sẻ phẩm chức như Đức Cha. Nhưng trong ơn mà Chúa đã ban cho tôi vui mừng nhất là được Ngài đặt tôi vào lòng Đức Cha và thương cho tôi được đi vào dạ Đức Cha, để tôi được tin vào lòng thương yêu của Đức Cha. Khi tôi nghĩ đến phận vụ và gánh nặng giám mục hiện nay, để tôi không được sao lãng và coi nhẹ việc yêu mến Đức Cha. Để Đức Cha rõ mọi sự về tôi, thì xin Đức Cha biết cho rằng kẻ tội lỗi lâu năm này đã chẳng được đưa ra khỏi tối tăm và bóng tối sự chết để được hưởng hơi thở sự sống, và chẳng dám ra tay cầm cày nhận lấy thánh giá của Chúa để đi cho đến nơi, nếu đã không được Đức Cha giúp cầu nguyện cho. Ơn này sẽ chất thêm công nghiệp cho Đức Cha nếu Đức Cha còn thương chuyển cầu để làm nhẹ gánh cho tôi. Bởi vì Người thánh thiện mà giúp đỡ kẻ lam lũ, tôi không dám nói là anh em, thì sẽ được vươn lên như kinh thành vĩ đại. Giữa lúc đó, dân Man Di xâm chiếm Roma. Cuộc xâm lược của người Goth gieo kinh hoàng cho nước Ý. Họ cướp phá Roma và bấy giờ tàn phá, cướp bóc tàn phá đến tận Nola. Thánh nhân lo giúp những người bất hạnh, đem tiền chuộc lại các tù nhân. Thánh Paulino lấy tiền của giáo hội để mua chuộc các tù nhân, nâng đỡ những người bất hạnh rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Ngài chỉ còn biết cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con bị dày vò bởi tiền bạc vì chưa rõ của cải con hiện ở đâu. Thánh Gregorio cả còn gán cho thánh nhân một hành vi bác ái đầy quả cảm là bán mình để chuộc lại đứa con bị tù đầy của một bà quá. Chuyện kể là một hôm có một bà mẹ chạy đến khóc lóc xin Ngài chuộc lại đứa con mình bị bắt. Ngài không còn tiền chuộc nên nộp mình chịu tù đầy thế cho nó. Nhưng khi biết Ngài là giám mục, viên tù trưởng đã thả Ngài về cùng với tù nhân. Nhưng có lẽ Thánh Gregorio cả đã lầm với Đức Paulino thứ ba, giám mục Nola thời chinh phục của người Vandales. Thánh nhân qua đời tại Nola năm 431. Cái chết của Thánh Paulino được nhân chứng Uranio kể lại. Từ giường chết, Ngài đã cử hành thánh lễ với hai giám mục đến thăm. 32 bài thơ và 51 lá thư của Ngài vẫn còn tới ngày hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hội thánh một tấm gương sáng ngời là Thánh Paulino giám mục, vì Người yêu chuộng đức khó nghèo và nhiệt thành chăm sóc đàn chiên. Hôm nay chúng con mừng công đức của thánh nhân, thì xin cho chúng con cũng biết sống bác ái như Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chân phước Michelina. Chân phước Michelina sinh năm 1300 tại Pesaro, nước Ý. Gia đình Michelina rất giàu có, và Michelina kết hôn với một người đàn ông cũng rất giàu. Michelina là người sung sướng bẩm sinh. Dường như trên đời này, Michelina chẳng bao giờ gây phiền toái gì cho ai. Nhưng khi chỉ mới 20 tuổi, chồng của Michelina qua đời. Đột nhiên, Michelina cảm thấy mình cô đơn trong việc nuôi dưỡng đứa con thơ nhỏ. Người mẹ trẻ có vẻ lo lắng khi tìm kiếm hạnh phúc trong những sự vật xung quanh mình. Cuộc sống của Michelina trở thành một chuỗi liên hoan tiệc tùng với các bữa ăn vui lạ. Dường như Michelina cảm thấy chán ngấy những của tốt lành mà cuộc đời ban tặng. Sau đó, Michelina nhận thức được bổn phận của mình là phải chăm lo cho đứa con nhiều hơn. Michelina cũng ý thức sẽ phải trả lẽ về việc sử dụng tiền của và thời giờ của mình. Tâm hồn Michelina cảm thấy quá trống rỗng. Cuối cùng, Michelina đã hồi tâm và ngài trở nên một người trưởng thành và có trách nhiệm. Có một bà đạo đức thuộc dòng bà Francisco sống ở Pesaro tên là Ceriaca. Bà nhận ra Michelina thật là một người nữ tuyệt vời đang cần sự hướng dẫn và giúp đỡ để sống đạo đức hơn. Sau đó, Ceriaca và Michelina trở thành đôi bạn thân và gương sáng của Ceriaca đã ảnh hưởng rất đặc biệt trên cuộc đời Michelina. Michelina sống cầu nguyện, ngài năng quan tâm tới đứa con và nhà cửa. Michelina dùng thời giờ rảnh rỗi phục vụ những người nghèo túng, viếng thăm những người cô đơn và săn sóc những người quá đau bệnh hoặc quá cao niên không thể tự lo cho bản thân mình. Cuối cùng, Michelina trở thành một chị dòng ba Francisco. Thoạt đầu, những người thân của Michelina cảm thấy lo lắng khi Michelina cho đi hết những áo quần đẹp đẽ sang trọng và bắt đầu ăn uống giản dị. Nhưng sau đó, họ hiểu ra Michelina đã thực là một người nữ sống nội tâm. Michelina sống cả cuộc đời trong căn nhà ở Pesaro. Ngài qua đời năm 1356, thọ 56 tuổi. Để tưởng nhớ nữ chân phước Michelina, người dân của thành phố này đã giữ một chiếc đèn dầu luôn cháy sáng trong căn nhà Michelina. Năm 1590, căn nhà của chân phước Michelina được kiến thiết thành một ngôi thánh đường. Chân phước Michelina đã chọn một cuộc sống thoải mái và ích kỷ nếu không chọn là một Kitô hữu, hy sinh và yêu mến. Chính nhờ gương sáng của Ceriaca mà Michelina trở nên thánh thiện. Chúng ta hãy nài xin chân phước Michelina giúp chúng ta dám can đảm học hỏi và bắt chước những người có đời sống mẫu mực, tốt lành.
Tôi dòng chơi trên bãi biển, chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Này là dấu chân to và kia là dấu chân nhỏ, cả hai cùng chiều đi tới tựa hình với bóng bước song đôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên. Hôm nào giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mênh mang nỗi buồn. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đơn. Lạ lùng dấu chân to và nặng nề vết in đậm. Mà sao chỉ còn một dấu, lại chẳng thấy có dấu chân tôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đời, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm.